Chúng ta đồng giải Kinh Thánh ra sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn thứ 22 câu 15 cho tới câu 22. Chúng ta hãy cùng đọc câu gốc chung với nhau. Ngài đèn sáng về những gì của Caesar hãy trả cho Caesar, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng chuẩn bị tấm lòng chúng ta và lắng nghe lời của Chúa. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta trong lời quý báu của Ngài. Xin kính mời sư.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Câu gốc của chúng ta được chọn trong sách Ma-thi-ơ đoạn 22. Lời của Chúa đưa ra cho chúng ta một nguyên tắc để sống: những gì của Caesar hãy trả cho Caesar, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Làm sao để chúng ta biết được những gì là của Caesar, và làm sao để chúng ta biết những gì là của Đức Chúa Trời? Và những gì mà tôi và các bạn cho em đang có, đang sở hữu, đang nhận lãnh thì chúng ta trả lại cho ai? Có một người nọ có được một chiếc bốt, gia đình hùng tiền lại với nhau mua, rồi vợ chồng con cái cứ mùa hè nóng nực thì đem chiếc bốt đó đi ra ngoài hồ. Họ có những năm vui chơi với nhau ở trên chiếc bốt của mình, cho đến khi hai đứa con lập gia đình ra riêng, còn lại hai vợ chồng, thì ông cha nói thôi bây giờ còn có hai vợ chồng ít đi đâu, thôi bán chiếc bốt. Cho nên ông đăng cái quảng cáo. Ngay cái ngày đầu tiên ông đăng cái quảng cáo thì đã có 4 cái điện thoại gọi tới để hỏi thăm về cái chiếc bốt đó. Và có hai người khác nữa thì nói rằng tôi muốn tới để xem cái chiếc bốt được không. Ông nói dạ được chứ, chúng tôi sẵn sàng cho địa chỉ cho hai người đó. Buổi chiều một trong hai người đó tới và nói tôi thích cái chiếc bốt này quá, nhưng mà bây giờ ông bán cho tôi nửa cái giá của ông đề nghị được không? Ông này nói rằng tôi cần bán chiếc bốt, nhưng nếu mà bán nửa giá thì không thể bán được. Cái người kia thích mua quá không biết làm sao, thì mới nói thôi bây giờ tôi đặt cọc một ít tiền mặt để tôi suy nghĩ lại tôi có mua hay không, nhưng mà ông phải nhớ là giữ cái chiếc bốt đó lại để cho tôi, nếu mà tôi có tiền thì tôi sẽ trở lại tôi lái. Sau khi người đi đi rồi thì người thứ hai tới xem chiếc bốt và thấy thích quá, nói rằng tôi trả cho ông tiền mặt nguyên giá, nhưng mà ông giúp cho tôi một điều. Điều gì? Ông chịu khó ghi trong cái giấy bán là nửa giá thôi. Để làm chi? Đó là để cho khi mà sang tên cái chiếc cano đó, nó được giảm thuế, cũng giảm được mấy trăm đồng. Thì người này đứng trước một sự lựa chọn. Một bên là trả nguyên giá theo như cái nguyện vọng của mình, một bên thì chỉ muốn mua có nửa giá thôi. Cả hai người đều hẹn nhưng ngày mai thì họ mới trả lời chắc chắn là họ sẽ nhận được chiếc bốt hay không. Tối nay ông về nói chuyện với vợ của ông về cái vấn đề đó. Thì hai vợ chồng nói rằng mình là người thuộc về Chúa, mình muốn bán giá cao giống như mình đưa ra, cái người đóng cọc cho mình thì lại trả có nửa, nó không có đủ theo như mình mong đợi. Còn cái người mà muốn trả giá cao á thì lại đòi hỏi mình làm một điều mà mình cảm thấy mình không nên làm. Bởi vì khi mình bằng lòng bán cho cái người đó mà mình phải ghi vào trong giấy là bán nửa giá, thì có nghĩa rằng mình đang đồng lõa với người đó để ăn gian thuế của nhà nước, và người đó lợi được mấy trăm đồng. Cho nên hai vợ chồng quyết định là không, mình sẽ không bán cho cái người thứ hai, nhưng mà để chờ xem cái người thứ nhất là họ có mua được giá cao hơn hay không. Cho nên ông quyết định là dẫu cho cái người thứ nhất tới coi mà đã đóng tiền cọc đó không mua, thì ông cũng nhất định không gọi bán cho cái người kia. Và chú cho cuối tuần thì cái chiếc tàu của họ có một người khác nữa đã tới mua, trả nguyên giá và vẫn chịu đóng thuế bình thường theo những quy định của nhà nước. Cái câu chuyện đó nó có thể là một trong những chuyện thường nhật xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và nếu khi tôi, các ông bạn cho em đứng trước những cái vấn đề mà nó làm cho mình suy nghĩ, chúng ta nên chọn cho mình cái gì, thì cái tiêu chuẩn để chúng ta lựa chọn là gì? Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng ta một nguyên tắc ở trong cuộc sống của mình: những gì của Caesar thì hãy trả cho Caesar, những gì của Đức Chúa Trời thì hãy trả cho Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng để chúng ta có thể học bài học này, chúng ta cần phải trả lời 3 câu hỏi. Suy gẫm với nhau trong buổi sáng hôm nay 3 cái câu hỏi này để chúng ta giữ cái tiêu chuẩn sống của mình. Câu hỏi thứ nhất là tôi và các bạn cho em đang kết hợp với ai? Câu hỏi thứ nhì đó là tôi và các bạn cho em mang hình và hiệu của ai? Và câu hỏi thứ ba đó là tôi và các bạn cho em quyết định để trả cho ai. Chúng ta cùng cầu nguyện để Thiên Chúa soi dẫn để chúng ta làm bài học này. Kính thưa Chúa yêu của chúng con, quyết định để sống cho Đức Chúa Trời là một quyết định mà nhiều khi Chúa ơi chúng con muốn lắm, nhưng Chúa thì nhìn thấy trong mỗi chúng con một xác thịt yếu đuối, và xác thịt yếu đuối đó không tạo điều kiện để cho chúng con có thể sống đúng theo ý muốn của Ngài. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đưa ra cho chúng con một nguyên tắc tâm linh để chúng con có thể sống và thuận phục theo tiêu chuẩn đó. Điều gì của Caesar trả cho Caesar, còn điều gì của Đức Chúa Trời trả cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con có thể trả lời được những câu hỏi đặt ra trong đời sống của chúng con, để chúng con đi vào ở trong tiêu chuẩn sống mà Đức Chúa Trời của chúng con đặt lòng. Vì ma quỷ sẽ luôn luôn tìm cách làm cho chúng con sai phạm trong đời sống của mình. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời sẽ phục hồi lại vị trí của mỗi chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con được hiểu lời Chúa trong thời gian này. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ dẫn với nhau câu hỏi thứ nhất để chúng ta có thể sống đúng vai trò của một người công dân nước trời. Tôi và quý vị sẽ kết hợp với ai? Câu chuyện cho chúng ta thấy có những người Pharisee, họ đi bàn mưu với nhau là làm sao để gài bẫy được Chúa Giêsu trong lời nói. Họ bèn sai môn đệ của mình. Những người Pharisee này không có ra mặt. Những người Pharisee này sai môn đệ của mình. Và những người môn đệ đó đi đến gặp những người của đảng Herod, rồi cùng nhau đi đến hỏi chuyện với Chúa Giêsu để gài bẫy trong lời nói. Trong cái bối cảnh chính trị xứ Palestine thời đại của Chúa Giêsu, những người Pharisee là những người họ không thích nộp thuế cho người La Mã. Người La Mã đặt ra ba cái loại thuế. Thứ nhất đó là đánh thuế ở trên hoa màu, điền sản của họ, những gì họ làm ra họ phải đóng thuế 1/10. Rồi họ phải đóng thuế lợi tức 1%, rồi họ phải đóng thuế thân của họ cho người La Mã nữa. Và những người Pharisee là những người không có thích đóng thuế cho người La Mã. Vì vậy những người mà làm cái nghề thâu thuế, ví dụ như ông Sa-chê, như ông Ma-thi-ơ, là những người mà họ kể đó là những thành phần tội lỗi, bởi vì đó là những người cộng tác với những người đô hộ đất nước của mình. Đó là những kẻ có tội, đó là những kẻ không nên giao tiếp với. Và bây giờ để gài bẫy Chúa Giêsu thì hai thành phần này đang nối kết với nhau. Herod là ai? Herod là người được hoàng đế Caesar lập lên làm vua chư hầu để cai trị. Herod không phải là dòng dõi của vua David. Vì vậy trong con mắt của những người Pharisee, Herod không phải là người để làm vua. Nhưng mà dưới cái quyền đô hộ của người La Mã, Herod được chọn lên để làm vua. Và để làm tốt cái công tác của mình đối với người La Mã thì Herod sẽ phải đóng thuế những người địa phương, những người dân tộc của mình để nộp thuế theo như cái chính sách của chính quyền La Mã đưa ra. Như vậy trong cái bối cảnh của lịch sử đó, những con người này không hòa hợp với những con người kia. Những con người này không muốn chơi với những con người kia. Những con người này không muốn tiếp xúc với những con người kia. Thế nhưng chúng ta thấy có một vấn đề xảy ra. Vấn đề đó là để tìm cách chống Chúa Giêsu thì hai thành phần đối lập này đã kết hiệp lại lần nữa. Đây là điều tôi muốn các ông bạn cho em suy nghĩ. Chúng ta thường có một cái câu thành ngữ nói rằng kẻ thù của kẻ thù mình sẽ trở thành bạn mình. Và tôi thấy rằng trong chức vụ của Chúa Giêsu thì ma quỷ nó sử dụng cái câu nói này nhiều lần. Đây là một trong những lần mà ma quỷ đã sử dụng để kết hiệp hai kẻ đối lập với nhau, hai thành phần không ưa nhau, chống đối với nhau, lại liên minh với nhau chỉ vì một mục đích là chống đối Chúa Giêsu. Một lần khác, đó là trong cuộc xử án của Chúa Giêsu, Pilát, tổng trấn của xứ Giu-đê, là người đứng ra để xử cái vụ án của Chúa Giêsu. Nhưng trong cái dịp đó thì lại có vua chư hầu Herod từ Galilee, ông đi vào trong Giu-đê để ông nghỉ ngơi chơi ở tại đó. Pilát biết Chúa Giêsu là người Galilee cho nên chuyển qua cho Herod để Herod xử án, bởi vì Pilát không tìm ra tội gì cả. Và chính Herod cũng như là quân lính của ông thì chế giễu Chúa Giê-xu, và họ cũng không tìm được cái lỗi lầm nào để kết tội Chúa Giê-xu, cho nên trả trở lại cho Pilate. Và sách Luca ghi lại cái câu chuyện nói rằng kể từ ngày hôm đó thì Pilate và Herod kết hợp lại chơi với nhau. Các ông bạn cho em suy gẫm đến một điều: kẻ thù của kẻ thù mình sẽ có thể trở thành bạn của mình. Tôi và các ông bạn cho em không có ưa thế gian. Thế gian ở đây chúng ta không nói đến con người, nhưng mà chúng ta muốn nói đến cái lối sống, đến cái cách sống xa cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta không chấp nhận những cái tiêu chuẩn của thế gian, nhưng nếu chúng ta không chấp nhận tiêu chuẩn của Chúa thì ma quỷ sẽ có cái cách để kết hợp lòng của chúng ta hòa với cái tiêu chuẩn của thế gian. Cho nên chúng ta phải chọn cho mình một điều mà Chúa đưa ra cho chúng ta, cái nguyên tắc đó: cái gì của Caesar thì trả cho Caesar, nhưng mà cái của Đức Chúa Trời thì phải trả cho Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không vâng theo cái nguyên tắc đó, ma quỷ sẽ có cách để kết hợp lòng của chúng ta hòa với người thế gian và trở thành kẻ chống đối Chúa Giê-xu. Quý vị có nghĩ rằng mình có thể trở thành kẻ chống đối Chúa Giê-xu không? Làm sao mà tôi chống đối Chúa Giê-xu được? Tôi đi nhà thờ hàng tuần, tôi học Kinh Thánh hàng tuần, tôi dâng hiến hàng tuần, tôi yêu Chúa, mà làm sao tôi có thể trở thành kẻ chống đối Chúa Giê-xu được? Chúng ta suy nghĩ đến tình trạng của một hội thánh mà Phaolô đã viết thơ, đó là hội thánh Philip. Hội thánh Philip là hội thánh đã cộng tác với Phaolô từ ngày đầu khi ông bắt đầu thành lập ra hội thánh, và là hội thánh duy nhất ủng hộ cho chức vụ truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Thế nhưng khi viết thơ cho hội thánh Philip ở trong Philip đoạn 3 thì ông nói rằng: đây là điều tôi đã nói với anh em, và bây giờ tôi khóc để nói một lần nữa với anh em, có nhiều người ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa. Tại sao chúng tôi là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa được, khi chúng tôi cùng với ông truyền bá phúc âm? Làm sao chúng tôi trở thành kẻ thù nghịch thập tự giá được, khi hội thánh này là hội thánh ủng hộ tài chánh cho đoàn truyền giáo của ông, chia sẻ những gánh nặng cho ông, cầu nguyện cho ông? Nhưng Phaolô nói rằng là có nhiều người, không phải chỉ một vài người, mà ông nói có nhiều người ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa. Một người thù nghịch thập tự giá của Chúa là gì? Không phải là cái người đem đóng tin Chúa Giê-xu trong thập tự giá như là những người lính La Mã. Không phải là những kẻ chống đối để tìm cách kiện cáo Chúa Giê-xu như là những kẻ la lên rằng hãy đóng tin hắn trên cây thập tự, hãy đóng tin hắn trên cây thập tự. Nhưng một người tín đồ trở thành kẻ thù nghịch của thập tự giá là bởi vì kẻ đó không bằng lòng chết con người của chính mình trên thập tự giá. Chúa Giê-xu của chúng ta đã bằng lòng nhận lấy cái chết của tôi và các bạn cho em đó ở trên thập tự giá, bởi vì đó là hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân. Hình phạt dành cho tội nhân là điều bắt buộc phải có, và Chúa Giê-xu trả cái giá đó cho tôi và các bạn chị em. Và Phaolô nói rằng: bây giờ tôi đã bị đóng đinh vào trong thập tự giá với Đấng Christ, tôi sống mà không còn là tôi sống nữa. Nếu tôi và các bạn cho em sống mà vẫn còn mình là sống, thì có nghĩa chúng ta đang đứng ở trong cái chỗ đứng của một kẻ thù nghịch với thập tự giá của Chúa. Chúng ta chưa bằng lòng chết đi cái con người hay là cái bản ngã của mình, cái bản tánh xác thịt mà Chúa muốn chúng ta làm điều này, chúng ta không muốn làm điều đó. Cái mà hồi nãy anh Hương nói rằng Chúa muốn chúng ta đồng đi, và cái chỗ mình đi có thể là chỗ mình không muốn, mà mình nói với Chúa: Chúa ơi, con không thích. Và thưa các bạn cho em, người không thể bằng lòng để vác thập tự giá thì Chúa nói rằng không xứng cho bạn. Có nghĩa là người mà không bằng lòng để chết cái bản ngã của mình đi là người không thể nào theo Chúa được. Và Phaolô nói rằng những người như vậy đó, cái kết cục của họ là gì? Sự hư vọng. Họ tưởng rằng họ có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng Phaolô khẳng định rằng những người như vậy thì cuối cùng của đời họ là hư vọng. Bất kể rằng họ đã làm những điều gì, bất kể rằng họ đã sinh hoạt như thế nào, bất kể họ đã đóng góp vào trong công việc Chúa như thế nào, nhưng bản ngã của mình đã không được chết đi thì số phận của những con người đó là những con người hư vọng. Phaolô viết tiếp: Kẻ chống đối Chúa có thể là những kẻ đang lấy bụng của mình để làm Chúa của mình. Một người lấy bụng của mình làm Chúa của mình có nghĩa là gì? Tôi và các bạn em có thể trở thành những thứ tín đồ mà đang lấy bụng của mình để làm Chúa của mình. Một người Cơ Đốc nhân hay là một người thuộc về Chúa có thể trở thành một người lấy bụng của mình làm Chúa mình. Đó là khi chúng ta phục vụ để người ta thấy mình chứ không phải là thấy Chúa. Chúng ta làm bất cứ công việc gì đó cho Chúa nhưng để người ta thấy mình chứ không phải để người ta thấy Chúa. Tôi hát ở trên bục hát này để người ta ca ngợi tôi chứ không phải người ta ca ngợi Chúa. Tôi dâng tiền để người ta khâm phục tôi chứ không phải để người ta khâm phục Chúa. Tôi có thể dựng cầm để làm bất cứ công việc gì trong nhà thờ này nhưng để người ta thấy tôi chứ không phải để vinh hiển dâng lên cho Chúa. Và những con người có thể làm những công việc cho Chúa nhưng mà không dâng vinh hiển lên cho Chúa, Chúa nói rằng đó là những cái giá hình. Giống hệt những người Pharisee làm cho người ta thấy. Họ là những người mặc áo dài với những tua theo như cựu ước quy định. Họ là những người đeo trên trán mình, đeo trên tay mình những cái mẫu lời kinh thánh theo như luật pháp quy định. Họ đi ở ngoài đường làm bộ mặt giàu giàu cho những người khác thấy rằng là mình khổ biết là giường nào trên con đường theo Chúa. Và họ cầu nguyện hàng giờ ở giữa chợ. Nhưng Chúa nói rằng giữa họ với Chúa không có mối liên kết gì cả. Vì vậy tôi và các bạn chẳng hãy suy nghĩ rằng là chúng ta đang kết hợp với ai ngay trong hiện tại. Dân khẳng định cho chúng ta ở trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 15 nói rằng kẻ yêu thế gian và yêu những điều thuộc về thế gian là kẻ không thể có sự yêu mến Đức Chúa Trời trong lòng. Chúng ta có thể không yêu thế gian, nhưng hãy coi chừng là chúng ta đang yêu những điều thuộc về thế gian. Kẻ yêu cái lối sống của thế gian và những điều thuộc về thế gian này là kẻ không thể có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong đó. Và lời Chúa khẳng định. Vậy thì chúng ta hãy suy gẫm lại, trong đời sống của tôi đang kết hợp với ai qua cái hôn nhân của mình? Tôi không nói trong hôn nhân, nhưng mà tôi nói qua cái hôn nhân. Tôi đang kết hợp với ai qua cái kinh doanh của mình? Tôi đang kết hợp với ai qua cái sở thích vui chơi của mình? Tôi đang kết hợp với ai qua cách ăn, cách uống, cách sinh hoạt hàng ngày của mình? Bởi vì mỗi quan hệ hoặc là mỗi hoạt động đó của chúng ta, nếu nó không đi trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì ma quỷ đang làm cho đời sống chúng ta đang kết hợp với thế gian. Những người Pharisee vì chống Chúa đã trở thành những kẻ kết hợp với kẻ thù mà mình ghét, đó là người của đảng Hê-rô. Xin Chúa cho tôi và các bạn cho em đặt câu hỏi đó và có câu trả lời cho chính mình. Chúng ta đang kết hợp với ai trong lối sống của mình? Cái tiêu chuẩn mà chúng ta đang giữ là tiêu chuẩn nào? Câu hỏi thứ hai chúng ta phải đặt lại cho mình đó là tôi và các ông bạn cho em mang hình và hiệu của ai? Khi người ta đến với Chúa, người ta nói với Chúa những lời tâng bốc rất là ngọt ngào. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, dạy dỗ đường lối của Đức Chúa Trời một cách trung thực, không vị nể ai, Thầy không thiên vị người nào. Chúng ta nghe những lời nói thì giống như là những lời từ sâu thẳm của lòng mình để mà nói ra với Chúa vậy đó. Để rồi đặt ra cho Chúa một câu hỏi, Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Caesar không? Một thứ gài bẫy tinh vi, một thứ gài bẫy mà họ dường như nghĩ rằng bằng cách nào Chúa Giê-xu cũng mắc bẫy thôi. Tại sao? Tại vì nếu Chúa Giê-xu trả lời rằng là không nên nộp thuế cho Caesar, thì Chúa là một cái phản động. Chúa đang phản động với hoàng đế Caesar và thế nào Chúa cũng sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu Chúa nói rằng nên nộp thuế cho Caesar thì Chúa sẽ mất lòng những người dân Do Thái, bởi vì họ không muốn nộp thuế cho Caesar. Như vậy thì đằng nào Chúa cũng sẽ phải chịu lỗ, hoặc là Chúa sẽ bị sự chống đối của dân chúng, hoặc là Chúa sẽ bị sự chống đối của chính quyền La Mã và những người lính La Mã gây khó dễ cho ngài. Nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta một cái câu giải đáp qua sự trả lời của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói với họ rằng hỡi những kẻ đạo đức giả, sao các ngươi lại thử ta? Ta chưa biết cái động cơ nào đang thôi thúc họ. Mặc dù ngoài miệng của họ thì họ nói rằng: ôi thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy dạy đường lối trung thật của Đức Chúa Trời và không bị nể ai. Và tôi nghĩ rằng Chúa cũng biết được tấm lòng của chúng ta khi ngồi tại đây, khi hát, khi nhóm lại, khi thờ phượng. Chúa cũng biết được là chúng ta đang đến với Chúa trong cái tấm lòng như thế này. Khi trả lời cho những người này, Chúa nói rằng: hỡi những kẻ đạo đức giả, sao các ngươi thử ta? Và Chúa nói với họ rằng: hãy đưa cho ta xem đồng tiền. Tôi không nghĩ rằng là tại Chúa không có tiền cho nên Chúa phải biểu họ đưa cho Chúa một đồng tiền. Rồi họ đưa cho Chúa một đồng tiền, Chúa hỏi họ rằng: hình và hiệu này của ai? Khi Chúa nói câu hỏi đó không có nghĩa rằng là Chúa không biết cái hình ở trong đây là hình của nhân vật nào. Chúa đang sống trong cái bối cảnh của những người Do Thái đó. Chúa biết luật pháp của chính quyền La Mã, Chúa biết cả luật pháp của người Do Thái. Và Chúa biết rằng những đồng tiền này đang sử dụng là những đồng tiền ở dưới thời kỳ của hoàng đế nào đang cai trị. Bởi vì trên đồng tiền đó nó ghi những cái lời chú ở trong đó. Nhưng Chúa Giê-xu đặt cho họ một câu hỏi rằng: đồng tiền này của ai? Tại sao Chúa Giê-xu phải đặt câu hỏi? Câu 21 nói rằng: chúng trả lời: của Cê-sar. Vấn đề là Chúa Giê-xu muốn chính bản thân của họ nhìn lại cái câu hỏi của họ khi họ hỏi Chúa rằng: có nên nộp thuế cho Cê-sar không? Họ biết câu trả lời không? Họ biết, và họ giữ đồng tiền đó. Họ có đồng tiền đó, họ sử dụng đồng tiền đó. Vậy nên cái câu hỏi họ đặt ra không phải là cái câu hỏi không biết trả lời. Nhưng Chúa muốn cho họ nhìn thấy cái con người thật của họ là gì. Khi họ đặt cái câu hỏi rằng có nên nộp thuế cho Cê-sar hay không, họ biết rằng đây là việc phải làm, nhưng lòng của họ không muốn làm. Và Chúa muốn cho bản thân của họ nhìn thấy điều đó bằng cách Chúa nói rằng: đưa cho ta đồng tiền, và hình và hiệu này là của ai? Khi họ đưa đồng tiền từ trong túi của họ và họ biết rõ hình ảnh ở trên đồng tiền đó là hình ảnh của ai, thì họ biết trách nhiệm của họ là gì. Một người sống ở trong một đất nước nằm dưới một cái chính thể cai trị, có những thứ luật pháp mà người đó đương nhiên phải biết. Và những người đến hỏi Chúa ở tại đây biết những điều mình cần phải làm. Nhưng chỉ vì cái thành kiến trong đầu của họ, thành kiến đối với dân tộc La Mã đang đô hộ mình, thành kiến đối với những cái người mà hùa nhau lấy tiền bạc của dân tộc mình để đi nộp cho người La Mã, vì cái thành kiến ganh ghét đó họ không muốn. Họ nghĩ rằng họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời phải đem lại sự độc lập tự do cho họ. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời phải có bổn phận để đuổi người La Mã ra khỏi và khôi phục lại đất nước Palestine cho họ. Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa rằng ban đất nước này cho tổ phụ của họ rồi. Và thưa các bạn chị em, khi đang sống trong một cái bối cảnh như vậy, họ biết những việc phải làm, nhưng vì họ không muốn làm. Và câu trả lời của Chúa đặt lại cái nguyên tắc sống để họ nhìn lại. Đồng tiền này của ai? Đồng tiền này mang hình của ai? Đồng tiền mang hình và hiệu của Cê-sar. Nếu đồng tiền mang hình và hiệu của Cê-sar thì phải trả cho Cê-sar. Nhưng còn con người, còn chính quý vị, còn quý vị đang đặt câu hỏi: quý vị có hình ảnh gì ở trên người không? Cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Chúa cho họ một cái câu trả lời không phải chỉ làm vai trò của một người công dân trên đất, nhưng còn phải làm vai trò của một người công dân trên trời. Đồng tiền thì của Cê-sar, và họ sống ở trong cái thế giới này với những cái quyền lợi họ hưởng được, họ phải có trách nhiệm của một người công dân trong thế giới này. Nhưng họ cũng là một tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ được sống trong luật pháp yêu thương của Đức Chúa Trời, và họ phải có trách nhiệm của một người công dân đối với Đức Chúa Trời. Những con người này đã chối bỏ cả hai. Họ đã chối bỏ cái trách nhiệm làm một người công dân của nước trời, và họ cũng muốn chối bỏ luôn trách nhiệm làm một người công dân ở trên đất này. Và Chúa đưa lại cho họ một cái nguyên tắc: cái sự nhận thức ra hình và hiệu của ai trong con người này sẽ giúp cho họ nhận biết được cái trách nhiệm của họ là một công dân nước trời. Và một người hiểu được trách nhiệm của một người làm công dân nước trời thì người đó sẽ chu toàn được trách nhiệm của một người công dân ở trên đất. Có một người phụ nữ ở tại thành phố Lexington, tiểu bang Kentucky. Một ngày nọ bà ta đang lái xe để đi bỏ phiếu bầu cử. Và bà ta chạy qua một cái stop line không có thắng để dừng lại. Cho nên người cảnh sát rượt theo và phạt bà một số tiền vì lý do là vượt đèn đỏ. Về cái vị trí và việc làm của bà thì đã sai. Cho nên đối với pháp luật bà biết rằng là bà phải ra tòa và phải đóng nạp cái số tiền đó. Nhưng cái người luật sư của bà khi mà đi ra tòa để trình bày với tòa đó, thì người luật sư nói rằng theo như điều lệ của tiểu bang Kentucky, dựa trên điều lệ số 149 thì nói rằng tất cả những người đi bầu cử nếu không vì lý do là vi phạm luật pháp giống như là giết người, bạo lực, tội ác thì họ sẽ không bị giữ lại vì bất cứ lý do gì để hoàn thành cái trách nhiệm bỏ phiếu của mình. Và cái cuộc đó bà thắng, bà không phải đóng thuế. Vì lý do rằng là người luật sư biết dùng cái luật này để bênh vực cho bà trong cái lỗi lầm kia. Tôi và các ông bạn chị em là những con người sống theo tiêu chuẩn của một công dân nước trời. Và chính những tiêu chuẩn công dân nước trời sẽ chỉ cho chúng ta biết những gì chúng ta cần phải làm ở trong cái vai trò của một người công dân trên đất. Và Chúa muốn nhắc lại cho những người đến hỏi câu hỏi rằng là có nên hay không. Thật sự không phải vì họ không biết, nhưng vì họ không muốn. Cái đồng tiền nào thì nó cũng có hai mặt. Một bên là hình và một bên là một cái biểu tượng nào đó, phải không? Ví dụ như ở Mỹ thì chúng ta cũng có những cái đồng quarter, đồng dime. Một bên là hình, chúng ta kêu là hat. Rồi bên kia thì bó lúa hay cái nhà hay cái gì đó, chúng ta kêu là tail. Nếu một đồng tiền nó có hai mặt sắc và ngửa, thì một đời sống của một người thuộc về Chúa nó cũng có hai bản tánh. Bản tánh của con người cũ và bản tánh của con người mới. Chúng ta có thể xô bài cái con người của mình ra, nhưng quý vị sẽ xô bài con người nào? Con người cũ hay con người mới? Đây là một câu chuyện thật xảy ra. Một vị mục sư ở tại Alabama, tên ông ta là ông Bill, mục sư Bill. Một ngày nọ ông ta được mời để đi giảng cho một hội thánh khác ở một thành phố khác. Và ông ta đang trễ, cho nên ông phải chạy nhanh cho nó kịp. Và ông chạy quá cái vận tốc quy định là 20 dặm. Thì ông suy nghĩ và nói rằng là không được. Mình chạy 20 dặm quá như vậy, nếu mà người ta thấy cái xe mình chạy nhanh như vậy thì họ nghĩ gì về mình? Tại vì phía sau xe của ông á, trong cái bumper nó có một cái sticker mà ông dán ở trên đó là I have decided to follow Jesus. Nghĩ đến điều đó mà mình chạy quá vận tốc 20 dặm thì ông mới tấp vào ở trong cái lề. Ông đi ra phía sau, ông lột cái sticker ra, rồi ông vô lại trong cái xe của mình, tiếp tục lái vượt hơn 20 dặm một giờ để đi giảng. Thưa quý vị, đây là một sự thật của một vị mục sư. Vấn đề của chúng ta không phải là mục sư, là chấp sự hay là tín đồ, nó không phải là cái nhãn hiệu. Vấn đề của chúng ta cũng không phải là có dán cái sticker hay là không dán cái sticker. Tôi là cơ đốc nhân hay tôi không là cơ đốc nhân, vấn đề không nằm ở trong chỗ đó. Vấn đề là luật của Đức Chúa Trời đang chi phối ngay từ trong lòng của chúng ta rằng chúng ta đang mang hình và hiệu của ai. Khi chúng ta ý thức được mình đang có hình và hiệu của ai thì nó sẽ quyết định cho chúng ta những cách chúng ta sống ở trên đất này. Chúa đang nói với những con người này rằng hỡi những kẻ đạo đức giả. Tại sao đạo đức giả? Bởi vì họ biết đồng tiền thì mang hình và hiệu của Caesar, phải trả cho Caesar. Đồng thời họ cũng biết con người này của mình được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Họ biết điều đó và biết rất rõ, nhưng họ không muốn trao con người này lên cho Đức Chúa Trời. Chúa đưa lại cái nguyên tắc này Rồi Chúa nói rằng hãy lấy đồng tiền từ trong túi, hãy nhìn lại đồng tiền từ trong túi đó, và hãy nhìn lại con người của chính mình đó, để biết rằng là chúng ta đang mang hình và hiệu quả. Câu hỏi thứ ba chúng ta cần suy gẫm và trả lời, đó là chúng ta sẽ trả lại cho ai? Thấy được cái hình và hiệu nhưng mà trả lại cho ai, đó là cái quyết định của mình. Những người này có thấy cái hình của Tê-la trên đồng tiền không? Có chứ. Và họ có biết được rằng là vì đồng tiền là của Caesar thì có bổn phận phải nộp thuế lại cho Caesar không? Có chứ. Nhưng mà lòng của họ không muốn. Và họ cũng biết rằng con người của mình, dân tộc của mình được gọi là dân tộc của Đức Chúa Trời. Chúng ta được chọn để sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có bổn phận phải phô bày Đức Chúa Trời cho những dân tộc khác. Nhưng họ phủ nhận cái trách nhiệm của mình sống để phô bày về một Đức Chúa Trời. Họ chỉ phô bày về chính bản thân của họ mà thôi. Chúng ta trả lại cho ai? Đó là chúng ta phải nhận thức được rằng hình và hiệu ở trong đời sống của chúng ta, hình và hiệu ở trong gia tài của chúng ta, hình và hiệu ở trong những của cải chúng ta có, hình và hiệu ở trong những khả năng của chúng ta. Và đó là cái Chúa muốn mỗi người trong chúng ta đều phải nhìn lại. Khi Chúa trả lời với họ, vậy hãy trả những gì của Caesar cho Caesar và trả những gì của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời, thì họ bỏ đi. Họ xấu hổ. Khi họ xét mình lại thì họ xấu hổ trước câu trả lời, bởi vì không phải họ không biết, nhưng mà bởi vì họ không muốn. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời là của Caesar thì trả cho Caesar và của Đức Chúa Trời thì trả cho Đức Chúa Trời. Nhưng có thể trong vòng con dân của Đức Chúa Trời lấy cái của Caesar để trả cho Đức Chúa Trời và lấy cái của Đức Chúa Trời để trả cho Caesar. Chúa không muốn. Chúa muốn cái của Caesar thì trả cho Caesar, còn cái của Đức Chúa Trời thì trả cho Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta không thể bù đắp sự vắng mặt của mình trong sự thờ phượng bằng sự dâng hiến. Đời sống của chúng ta không thể bù đắp những gì Chúa đòi hỏi trên đời sống của mình mà mình không làm bằng một công tác phục vụ nào đó. Khi Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống của chúng ta, ý muốn, hình và hiệu của Chúa được đặt ra trong lĩnh vực đó, ở trong phương diện đó. Và chúng ta phải nhớ rằng mang hình và hiệu của ai thì chúng ta phải trả lại cho người đó. Nhưng nhiều khi thì chúng ta lấy hình và hiệu của thế gian để đem trả cho Chúa, còn lấy hình và hiệu của Chúa để đem đầu tư cho thế gian. Trả cho ai tùy thuộc vào nhận thức của tôi và các ông bạn trẻ. Ngày hôm qua tôi được một anh em ở bên Kansas gọi điện cho tôi. Năm ngoái tôi có đi giảng cho một trại phục vụ ở bên Kansas với cái đề tài là đời sống cấm qua của trại. Và trong những bài giảng đó tôi chia sẻ và tôi khích lệ các anh em một điều: anh em hãy đầu tư cho Đức Chúa Trời đi. Đừng suy nghĩ về cuộc sống của mình, về những cái gánh nặng, ai cũng có hết á. Nhưng mà tôi tin chắc đề này và tôi chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Khi chúng ta đầu tư cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta. Những kinh nghiệm trong cuộc sống, những điều Chúa làm cho tôi, cho gia đình của tôi, và tôi chia sẻ những điều đó cho những anh em trong trại phục vụ. Đời sống chống qua và cái cách để chúng ta sử dụng đời sống hữu hiệu cho Chúa là ngay bây giờ đừng quan tâm rằng là chúng ta đang bị vướng bận vì trách nhiệm, vì những cái tại bị vỡ đó. Nó chỉ là cái lý do ma quỷ đưa ra để làm cho chúng ta bỏ mất cái nhiệm vụ của mình. Nhưng hãy đầu tư cho Chúa đi, Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm. Một anh em ở trong trại đó cũng là người đã phục vụ Chúa nhiều lần ở trong các trại phục vụ. Anh là người thường xuyên giúp nấu ăn. Anh ở trong ban ẩm thực của Hội Thánh Mục Sư Bình để nấu ăn cho trại. Năm nào thì anh cũng tham gia. Và nhiều lần thì mấy anh chị đó cũng mệt mỏi lắm. Tôi nhớ trại phục vụ lần thứ 9 chúng tôi đi thì họ nói thôi từ giờ chắc không làm trại phục vụ nữa. Nhưng mà bởi vì trại phục vụ nó có nhiều ảnh hưởng tâm linh đến với nhiều người khác, Cho nên mọi người thì đều khích lệ ráng. Và rồi trại phục vụ số 10 được hình thành. Rồi tiếp tục 11, 12, 13, 14, 15 cho đến năm nay trại phục vụ thứ 19. Và trong năm nay thì anh đó được cử để làm trưởng ban tổ chức của trại. Anh rất là bận rộn ở trong cuộc sống. Anh có một cái cây xăng. Và cái năm mà tôi qua để mà chia sẻ trong trại phục vụ đó là anh có thêm 2 cây xăng nữa. Khi anh mua cây xăng thứ nhì thì cái người mà làm việc cũ ở trong cây xăng đó, họ nghỉ, họ quit. Nếu họ quit thì anh sẽ không có người làm việc, bởi vì hai vợ chồng muốn kinh doanh nhưng mà không có muốn để thì giờ của mình cứ phải đầu tư ở trong cái cây xăng đó, mình sẽ không có thì giờ để phục vụ Chúa. Và lúc đó nó cũng gần cái trại rồi. Anh chị đó là người lo chuyện nấu nướng, làm những cái công việc nói chung của trại mà thường năm tổ chức. Thì rồi Chúa lại dự bị cho những người khác đến lo cho cái cây xăng thứ nhì mà anh mua đó. Và rồi họ có cái thời giờ để tham dự trong cái trại. Rồi họ mua thêm cây xăng thứ ba. Thì cái cây xăng thứ ba đó, ngay bên cạnh nó có một cây xăng khác. Và hai cây xăng này nó đang tranh giành với nhau về khách. Cái cây xăng bên kia đó, nó có nhiều hàng hóa cung ứng cho khách vãng lai tốt hơn. Cho nên người ta đổ xô mua. Thì anh cũng rất ngại ngùng cho cái cây xăng của mình. Nhưng mà anh không muốn bỏ thời giờ của mình để đầu tư vô việc cứ làm cái cây xăng và những cái tiệm không viên nhà nó mà không dự phần ở trong công việc Chúa. Anh nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con cách nào. Chứ nếu mà có công ăn việc làm tốt mà cứ phải đầu tư với công việc làm thì chúng con không muốn mình trở thành cứ vướng bận với công việc mà rồi không đầu tư cho công việc Chúa. Và đặc biệt là những cái trại như trại phục vụ của Kansas tổ chức, hội thánh của anh tổ chức. Thì Chúa lại ban cho khách vãng lai đó. Họ nói rằng cả hai cái cây xăng này đều là cây xăng của mấy thằng đầu đen. Nhưng mà cái cây xăng thằng đầu đen kia là thằng đầu đen của xứ Trung Đông, người Ả Rập. Bây giờ mày là đầu đen của xứ Á Châu, bây giờ tụi ta qua đây mua đồ của mày, nhưng mà mày phải có đủ đồ. Thế là anh cảm ơn Chúa, anh nhờ người lo cái cây xăng của mình đó, có đủ đồ. Và Chúa làm ơn đến mức độ là bao nhiêu khách bán lai đổ xăng và mua đồ thì cứ bu vô trong cái cây xăng của anh mà mua đến nỗi cái cây xăng kia họ phải bán luôn. Họ không kinh doanh được nữa. Năm ngoái khi tôi đến để giảng cho trại đó thì trước đó vài tháng anh nhận cái giấy của sở thuế của tiểu bang nói rằng họ sẽ tới để audit cái cây xăng của anh. Kiểm tra về tất cả những chứng từ giấy tờ mua bán có hợp pháp hay không, có gian lận hay không. Và quý vị biết mỗi lần mà thuế vụ mà xuống mà làm ba cái chuyện đó là mất thời giờ lắm. Vì họ đòi hỏi đủ thứ mọi giấy tờ, đủ thứ mọi chứng cứ để mà họ điều tra đó. Cho nên trong những cái tuần lễ đó thì anh bận rộn vô cùng, mà trong khi công việc của anh là phải nấu ăn cho trại. Cho nên anh không thể vắng mặt ở trại được. Và trong những cái ngày đó anh cầu nguyện là xin Chúa cho con có thời giờ để con không vì cái công việc này mà rồi con không hoàn tất. Cảm ơn Chúa thì Chúa cho anh cũng xong được cái trại. Và Chúa cũng cho anh xong được cái việc audit của bên thuế vụ tiểu bang họ tới điều tra. Và cho tới năm nay thì anh được cử để làm trưởng ban của trại. Thì một tháng trước khi tổ chức trại, tức vào tháng 7, anh nhận được cái giấy của thuế vụ liên bang. Họ nói rằng họ đi xuống kiểm tra cây xăng của anh và họ muốn điều tra lại toàn bộ giấy tờ. Thưa quý vị, lần này bây giờ anh không phải chỉ là một người phụ trách nấu bếp mà bây giờ đang là trưởng ban. Lúc nào mình cũng phải có mặt ở trong trại hết. Mà bây giờ cái sự việc nó đến như vậy thì làm sao có thời giờ để lo cho trại. Và cả hai vợ chồng đều phải cầu nguyện với Chúa. Và anh nhớ lại điều tôi nói rằng chúng ta cứ đầu tư cho nước Đức Chúa Trời đi và Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Và bằng cái cách quyết định là anh nói với cái người thường hay làm thuế cho anh nói rằng bây giờ xin liên bang audit cái cây xăng của anh sau khi tổ chức trại được không? Bởi vì anh là trưởng ban của trại, anh không thể vắng mặt. Thì Chúa cho người ta chấp nhận phải kiểm tra sau trại một tuần. Năm nay trại phục vụ Chúa cho tất cả mọi thứ tốt lắm. Sau khi anh về rồi thì bắt đầu mệt với bên thuế. Họ bắt đầu kêu anh đòi hỏi những cái thứ giấy tờ này giấy tờ kia để họ kiểm tra lại cái cây xăng. Thôi Chúa ơi, bây giờ phải lục lại tất cả những cái giấy tờ mà nhiều khi mình cũng không biết nó còn ở đâu để mình có thể lục lại được những tờ liệu. Thì anh mới nhớ rằng là năm trước tiểu bang họ đã điều tra cái cây xăng của anh rồi. Thì anh mới đưa cái tài liệu đó qua cho bên liên bang. Anh nói rằng Lần trước tiểu bang đã điều tra cái cây xăng của tôi, bây giờ tôi có thể đưa cái tài liệu này cho ông coi được không? Thì cái người kiểm tra thuế của liên bang họ coi, họ nói rằng tốt quá, cái này nhiều hơn là cái chúng tôi cần. Tất cả câu trả lời nó đã có ở trong này rồi, và họ nói rằng không có cần phải làm gì nữa hết, không còn mất thời giờ để đi điều tra gì nữa hết, và chỉ có giữ lại cái quyển sổ mà của tiểu bang đã điều tra hơn một năm trước đây đó. Thì bây giờ điều tra của liên bang nói rằng là cây xăng của anh đã làm việc rất tốt, và bây giờ liên bang trả lại cho anh những số tiền mà liên bang đang giữ. Thì quý vị, nó không nhỏ, nó vài chục ngàn. Anh khóc với tôi và anh nói rằng mục sư giảng một điều tôi giữ và Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Khi chúng ta đầu tư cho vương quốc của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm. Anh nói rằng em không biết phải làm gì ở trong cái trường hợp này. Tại sao Chúa lại cho năm ngoái tiểu bang họ xuống họ điều tra, để cho năm nay mọi việc nó lại trở thành hanh thông dễ dàng, mà em lại nhận được một số tiền mà cả hai vợ chồng bất ngờ. Và hai vợ chồng quyết định là để thi giờ nhiều hơn học việc Chúa. Người vợ thì trước đây cũng ở trong phụ nữ nấu ăn, nhưng mà người vợ nói rằng bây giờ tôi đang làm cái công tác là dự phần trong ban worship, nhưng tôi còn muốn nghĩ đến những em nhỏ thiếu niên ở trong hội thánh nữa. Những em nhỏ đó không có ai quan tâm, và tôi muốn quan tâm đến đời sống của các em. Mình thưa quý vị, ba cây xăng thì giờ ở đâu để mà lo cho công việc của hội thánh? Họ nói với Chúa rằng Chúa ơi, thôi xin Chúa cho chúng con bán được bớt cây xăng đi, nhiều việc quá. Bởi vì chúng con muốn được hầu việc Chúa. Dĩ nhiên cây xăng thì nó có lợi, nhưng mà chúng con không muốn vì cái lợi đó mà không được hầu việc Chúa. Chúa cho con có thể bán được cây xăng. Thì quý vị, khi họ đăng lên, có mấy người tới hỏi liền cây xăng thứ nhất, rồi hỏi luôn cây xăng thứ nhì. Cái cây xăng thứ nhất đó thì hình như hôm nay họ trả tiền. Cây xăng thứ nhì thì cái người đó họ đang vay tiền để trả. Và nói rằng cảm ơn Chúa, nếu mà Chúa cho tụi em bán được hai cây xăng này, chỉ cần một cây xăng thì vợ em sẽ thỏa nguyện trong cái vấn đề phục vụ Chúa. Thì tôi nghe lại câu chuyện của những anh em vợ tôi nói chuyện lại, tôi nhớ lại điều Chúa Giêsu đã nói: hãy trả cho Caesar điều gì của Caesar, và trả cho Đức Chúa Trời điều gì của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì của tôi và các bạn chị em chúng ta đang sở hữu, nó đến từ đâu? Chúng ta đang nhận biết hình và hiệu trong những điều chúng ta sở hữu đó của ai? Và nếu quý vị nhận biết được hình và hiệu nó là của ai, thì quý vị sẽ trả lại cho ai? Cái đó là quyết định của mình. Chúa chỉ đưa ra cho chúng ta một nguyên tắc thôi: của Caesar thì trả cho Caesar, của Đức Chúa Trời thì trả cho Đức Chúa Trời. Và tôi mơ ước rằng chúng ta đừng lấy của Caesar trả cho Đức Chúa Trời, và cũng đừng lấy của Đức Chúa Trời để trả cho Caesar. Xin Chúa ban phước trên toàn thể các bạn. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta để thi về chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, nhiều lúc trong đời sống người Cơ Đốc chúng con đứng trước những cái nan đề, những cái diễn tiến xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng con đã ứng xử và ứng xử một cách hoàn toàn sai lầm, vì chúng con dựa theo lối suy nghĩ của mình, vì chúng con dựa theo cảm tính của mình. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa, lời của Đức Chúa Trời luôn luôn đưa ra cho chúng con những nguyên tắc sống, và khi chúng con sống theo những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã đặt ra, thì mọi nan đề của chúng con dường như được tháo mở. Con cầu nguyện để Chúa cho mỗi tâm lòng của chúng con buổi sáng hôm nay tra xét lại chính bản thân của mình, để chúng con sẽ không bao giờ đặt lên cho Chúa những câu hỏi vô lý, để chúng con sẽ không bao giờ bị Chúa quở trách là những cái giả hình kia sao ngươi thử ta. Xin Chúa cho chúng con biết cách để chúng con kết hợp, và lối kết hợp của chúng con sẽ không làm cho Chúa buồn nhưng làm cho Chúa vui. Xin Chúa cho chúng con nhận biết được bản thân con người của mình. Tất cả những điều chúng con đang sở hữu, đang mang lấy ảnh tượng của Đấng đã cung cấp, đã yêu thương, đã cứu chuộc và đã ban cho trên mọi đời sống của chúng con. Và xin Chúa cho chúng con làm những quyết định đúng. Nếu chúng con đã từng làm cho mình những quyết định sai, xin Chúa cứu chúng con. Lạy Chúa, chúng con không tự cứu mình được, xin Chúa cứu chúng con. Con cảm ơn Chúa. chúng con dịch chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.